Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ năm, 5 tháng 7 năm 2012.
Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục tuần tra ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Tổng thống Philippines đính chính thông tin về việc nhờ máy bay Mỹ giám sát Biển Đông.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Báo cáo chính thức về tai nạn Fukushima cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do con người.
Liên minh cầm quyền tại Romania tiến hành thủ tục bãi nhiệm Tổng thống. Mỗi ngày một sự kiện, phe dân chủ Hồng Kông tìm cách phế truất tân lãnh đạo Lương Chấn Anh.
Giới bảo vệ nông dân Campuchia kêu gọi tẩy chay đường Campuchia bán tại châu Âu. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục tuần tra ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hôm qua, Thông tấn xã Việt Nam đã bác bỏ thông tin của báo chí Trung Quốc. Theo đó, 4 tàu hải giám của Trung Quốc tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa đã chặn đuổi tàu công vụ của Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam khẳng định, khi phát hiện các tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực quần đảo Trường Sa. Hãng tin chính thức của Việt Nam cho rằng, việc tàu hải giám Trung Quốc tuần tra ở khu vực quần đảo Trường Sa là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với tinh thần tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình Biển Đông, không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Thông tấn xã Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nói trên. Thế nhưng yêu cầu này chẳng có tác động gì đến Bắc Kinh. Theo Tân Hoa Xã, hôm qua, đội tàu hải giám của Trung Quốc tuần tra tại vùng biển do Trung Quốc quản lý tại Nam Hải đã quan sát trong cự ly gần để gọi là thu thập chứng cứ giữ gìn quyền lợi đối với một số đảo và bãi đá ở miền trung quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam. Sáng hôm qua, đội tàu hải giám Trung Quốc cũng đã đi qua một số bãi ngầm và bãi cạn ở phía đông quần đảo Trường Sa. Cũng theo Tân Hoa Xã, ngày 3 tháng 7, đội tàu hải giám Trung Quốc đã lần lượt quan sát trong cự ly gần, hô vang tuyên bố chủ quyền, thể hiện sự quản lý đối với một số bãi cạn, bãi đá ở miền trung quần đảo Trường Sa.
Tổng thống Philippines đính chính vì yêu cầu máy bay Mỹ giám sát Biển Đông và khuyến cáo Trung Quốc nên trung thực. Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino hôm nay bác bỏ thông tin là đã yêu cầu Hoa Kỳ cho máy bay giám sát Biển Đông vì Philippines có đủ năng lực để làm việc này. Bên cạnh đó, ông cũng khuyến cáo chính quyền Trung Quốc nên cân nhắc lại những gì mình nói so với sự thật. Tổng thống Aquino nói với các nhà báo là bản thân Philippines cũng có các tàu và máy bay để quan sát vùng bãi cạn Scarborough đang bị Trung Quốc tranh chấp. Và trong khi trả lời phỏng vấn một hãng thông tấn nước ngoài hôm thứ Hai, ông chỉ nói là có thể sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của không quân Mỹ khi cần thiết. Ngay sau khi báo chí đưa tin trên, Bắc Kinh đã cảnh báo Manila không nên khiêu khích. Nhân dân Nhật Báo đã kích Philippines gây thêm căng thẳng. Còn tờ Global Times hôm thứ Ba nói rằng Philippines và Việt Nam xứng đáng bị trừng phạt. Trong tuyên bố hôm nay, ông Aquino nhắc nhở giữa Philippines và Hoa Kỳ có hiệp ước phòng thủ chung và trong trường hợp không đủ khả năng thì Manila có thể yêu cầu Washington trợ giúp. Tổng thống Aquino nêu rõ là Philippines đã rút hết các tàu của mình ra khỏi Scarborough cách đây 3 tuần, nhưng các tàu Trung Quốc thì vẫn ở lại khu vực này. Ông nói nếu các tàu của họ cũng quay trở về Trung Quốc thì vấn đề đâu còn tồn tại nữa. Vậy thì ai đang kéo dài hồ sơ này? Tổng thống Philippines cho rằng phía Trung Quốc đã tuyên bố quá nhiều thứ và nhấn mạnh có lẽ họ cần cân nhắc lại những gì đã nói so với sự thật. Hết lời chẩn. Còn hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thống đã yêu cầu Trung Quốc nên ăn nói cẩn thận hơn. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Philippines đề nghị nên đưa trở lại bãi Scarborough các tàu tuần duyên và kiểm ngư, kể cả tàu hải quân Philippines nếu cần. Ông cũng bác bỏ việc chấp nhận một đối tác Trung Quốc trong dự án thăm dò dầu khí tại đảo đá ngầm Rattlebank. Manila hôm nay cũng cho biết đã chính thức phản đối việc Bắc Kinh thành lập một đơn vị hành chính mới đặt tên là Tam Sa, bao trùm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại vùng Biển Đông đang bị tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng việc này vi phạm đến đòi hỏi chủ quyền của Philippines tại bãi cạn Scarborough và một phần quần đảo Trường Sa, cũng như một số khu vực khác tại Biển Đông. Ông nói với các nhà báo là Bộ Ngoại giao Philippines đang chờ đợi trả lời của chính quyền Trung Quốc về kháng thư trên.
Chủ tịch Cuba bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nhà nước Cuba, Chủ tịch Raúl Castro bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày. Hôm nay, ông Raúl Castro có cuộc gặp với người đồng nhiệm Hồ Cẩm Đào. Mục đích của chuyến viếng thăm này nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước cộng sản, học hỏi kinh nghiệm cải cách kinh tế theo kiểu Trung Quốc. Chủ tịch Cuba đến Bắc Kinh từ hôm qua nhưng hôm nay mới bắt đầu các hoạt động công du chính thức. Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Raúl Castro diễn ra sau khi Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Cuba hồi năm ngoái. Khi đó, hai nước đã ký một loạt các hiệp định nhằm hỗ trợ công cuộc cải cách kinh tế đang diễn ra tại Cuba. Theo giới quan sát, sau cuộc hội đàm của lãnh đạo hai nước sẽ có nhiều hiệp định hợp tác được ký kết, chủ yếu trên các lĩnh vực thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngày mai, ông Raúl Castro sẽ tiếp tục có cuộc hội kiến với các ông Tập Cận Bình và Lý Kiện Cường, hai lãnh đạo chủ chốt sắp tới của Trung Quốc. Tuy nhiên, cả hai nước không đưa tin nhiều về chi tiết chuyến đi. Thông tin viên Stefan Lagarde từ Bắc Kinh ghi nhận.
Nhiều tờ báo Trung Quốc sáng nay đều nhấn mạnh đến việc có rất ít thông tin lọt ra về chuyến thăm chính thức này. Cả Trung Quốc cũng như Cuba đều không muốn đưa những chi tiết về hồ sơ sẽ được đề cập đến trong chuyến thăm. Tờ Nam Phương Nhật Báo chạy tựa lớn nói đây là chuyến thăm rất kín đáo, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Raúl Castro đã từng tới thăm Trung Quốc khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Giới quan sát ở Trung Quốc cho rằng chuyến thăm lần này của ông trên cương vị chủ tịch nước và là một nguyên thủ sẽ cởi mở hơn người Anh. Chẳng hạn như một nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nói, xin trích, chính Raúl Castro đã cho phép người dân Cuba được mua điện thoại di động, máy tính và máy thu hình, hết lời dẫn. Trong chuyến thăm lần trước, ông Raúl Castro cũng đã từng tuyên bố ủng hộ mở cửa theo kiểu Trung Quốc và nguyên tắc kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Một số nhà bình luận khác nhắc lại điều này để ngầm hiểu rằng Chủ tịch Cuba đến thăm Trung Quốc lần này để tìm kiếm lời khuyên của người Anh lớn. Theo con số chính thức, trao đổi mậu dịch giữa Cuba và Trung Quốc từ tháng Giêng đến tháng 6 năm 2011 là 900 triệu đô la, chủ yếu trong các lĩnh vực giao thông, dầu mỏ và mua bán sắt thép. Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 4, một quan chức cao cấp của Bộ Thương mại Trung Quốc đã khẳng định các lĩnh vực du lịch, y học, hóa chất, vật liệu xây dựng, hoạt động cảng biển và nhiều hoạt động hợp tác khác đang được hai bên nghiên cứu. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là một chuyến công du kín đáo.
Rời Bắc Kinh ngày 7 tháng 7, sau đó Chủ tịch Cuba sẽ tới Hà Nội cho chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam, cũng là lần đầu tiên trên cương vị đứng đầu nhà nước Cuba.
Một nhà hoạt động Hàn Quốc bị bắt sau khi từ Bắc Triều Tiên trở về. Nhà hoạt động Hàn Quốc Roh Soo-hui hôm nay đã bị chính quyền Seoul bắt giữ khi trở về nước sau nhiều tháng lưu lại Bắc Triều Tiên. Cảnh sát cho biết các công dân Hàn Quốc không có quyền tự ý sang Bắc Triều Tiên nếu không có được sự đồng ý của chính quyền. Ông Roh Soo-hui, 68 tuổi, đã đến Bình Nhưỡng từ hôm 24 tháng 3 để tham dự các buổi lễ kỷ niệm 100 ngày mất của Kim Jong-un, lãnh tụ Bắc Triều Tiên qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Ông đã trở về Hàn Quốc chiều nay qua ngã Bàn Muôn Điếm, khu vực phi quân sự chia cắt hai nước Triều Tiên. Lúc nhà hoạt động này vừa qua biên giới, 1.000 người chống đối chế độ Bình Nhưỡng, biểu tình bên phía Hàn Quốc đã đốt các hình nộm lãnh tụ và cờ Bắc Triều Tiên, một biểu ngữ kêu gọi trục xuất tên phản bội sang Bắc Triều Tiên. Còn bên bờ Bắc, khoảng 300 người Bắc Triều Tiên phất những lá cờ tiễn chào Roh Soo-hui, theo như các bức hình do Bộ Thống nhất Hàn Quốc cung cấp. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA nói rằng những người này hô to các khẩu hiệu như đã đảo bọn phản bội Lee Myung-bak. Ông Roh Soo-hui đã bị cảnh sát bắt giữ, đưa về đồn Paju. Nhà hoạt động này có nguy cơ lãnh bản án lên đến 10 năm tù giam, theo như một đạo luật khắt khe về an ninh quốc gia, cấm đoán mọi hoạt động có lợi cho Bình Nhưỡng và việc đi sang Bắc Triều Tiên một cách bất hợp pháp.
Báo chí chính thức về tai nạn Fukushima chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là do con người. Nguyên nhân chính của tai nạn hạt nhân Fukushima là do con người gây ra chứ không hoàn toàn do trận động đất sóng thần kinh hoàng hôm 11 tháng 3 năm 2011 tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. Trên đây là kết luận của Ủy ban điều tra theo yêu cầu của Quốc hội công bố hôm nay 5 tháng 7. Bản báo cáo dày 641 trang này giải thích tai nạn hạt nhân Fukushima chính là kết quả của sự thiếu chỉ đạo buông lỏng quản lý của các cấp từ chính phủ, cơ quan điều hành và nhà khai thác công ty TEPCO. Báo cáo ghi rõ, xin trích, các cấp quản lý này đã phản bội lại quyền được bảo vệ trước tai nạn hạt nhân của quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi đi đến kết luận, rõ ràng tai nạn này là do con người gây ra. Hết lời dẫn. Ủy ban điều tra của Quốc hội cũng nhấn mạnh, Những nguyên nhân cơ bản là các hệ thống tổ chức vận hành dựa trên những quyết định và hành động sai lầm, chứ không phải vấn đề năng lực của một cá nhân cụ thể nào. Báo cáo của Ủy ban điều tra cũng quy trách nhiệm cho ban lãnh đạo TEPCO đã chậm trễ trong việc đưa ra các biện pháp chống rung chấn và đề phòng sóng thần. Các cơ quan điều hành và lãnh đạo của TEPCO đã không hề đưa ra một biện pháp nào nhằm bảo đảm an toàn cho nhà máy. Báo cáo của Ủy ban điều tra của Quốc hội còn khẳng định công ty quản lý nhà máy Fukushima đã không phản ứng kịp thời trong những giờ đầu tiên xảy ra tai nạn. Đây là cuộc điều tra thứ ba về tai nạn Fukushima. Trước đó, một báo cáo do TEPCO yêu cầu đã rũ bỏ trách nhiệm cho công ty điện lực hàng đầu của Nhật này bằng kết luận rằng cường độ của trận động đất và quy mô của trận sóng thần đã vượt quá tầm dự báo. Ủy ban điều tra do Quốc hội chỉ định gồm 10 thành viên của một tổ chức dân sự. Họ là các nhà địa chấn học, luật sư, bác sĩ, nhà báo và giáo sư. Ủy ban đã tiến hành cuộc điều tra từ cuối năm 2011, thực hiện nhiều cuộc thẩm vấn với các cá nhân có liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn. Trong một cuộc điều trần trước Ủy ban hồi tháng 5 vừa qua, ông Naoto Kan, đương chức thủ tướng khi xảy ra tai nạn, đã thừa nhận trách nhiệm của chính phủ trong vụ tai nạn Fukushima. Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ cho cách xử lý khủng hoảng của chính phủ, chỉ ghi nhận có một số lộn xộn trong điều hành.
Liên minh cầm quyền tại Romania tiến hành thủ tục trút phế tổng thống. Liên minh cánh trung tả cầm quyền tại Romania hôm qua đã đẩy nhanh thủ tục trút phế tổng thống cánh hữu Traian Băsescu vào lúc mà các tổ chức phi chính phủ lên án điều mà họ gọi là cuộc tấn công vào các định chế dân chủ chưa từng có kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ ở nước này năm 1989. Trong yêu cầu trút phế, các dân biểu Liên minh Xã hội Tự do, tức là liên minh chiếm đa số tại Quốc hội, cáo buộc Tổng thống Traian Băsescu đã vi phạm trầm trọng hiến pháp. Chiếu theo hiến pháp, Tổng thống có thể bị đình chỉ chức vụ nếu có những hành vi vi phạm trầm trọng đạo luật cơ bản này. Quốc hội Romania hôm nay đã bắt đầu tranh luận về yêu cầu trút phế Tổng thống và cuộc biểu quyết về yêu cầu này có thể diễn ra ngay từ ngày mai, tức là tòa án bảo hiến chỉ có 24 tiếng đồng hồ để cho ý kiến có tính cách tham khảo về thủ tục này. Nếu đề nghị của Liên minh cầm quyền được thông qua, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trong thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ ở Romania đã lên án hành động của Liên minh Xã hội Tự do, cho là Liên minh cầm quyền vi phạm luật lệ, tiến tới kiểm soát các định chế chính trị. Nói cách khác, đó là một cuộc tấn công vào các định chế dân chủ, như lời của ông Christian Ghinea thuộc Trung tâm vì các chính sách châu Âu. Về phần Tổng thống Băsescu, mà nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào cuối năm 2014, đã bác bỏ các cáo buộc của Liên minh cầm quyền, cho rằng Liên minh này đang gây phương hại đến các định chế của nhà nước. Ông kêu gọi Quốc hội hoàn tất thủ tục trút phế, nhưng phải tôn trọng các định chế, các thủ tục và hiến pháp Romania. Chính phủ Pháp, qua lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, hôm nay đã kêu gọi chính phủ Romania tôn trọng các giá trị dân chủ và nhà nước pháp quyền.
Trung Quốc và Nga không tham dự hội nghị những người bạn của nhân dân Syria. Theo AFP, hôm nay 5 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Bắc Kinh hiện tại không cam kết tham dự hội nghị những người bạn của nhân dân Syria dự kiến khai mạc vào ngày mai tại Paris. Trước đó, Nga, một đồng minh khác của Damas, cũng đã quyết định không có mặt tại hội nghị tập hợp đại diện của hơn 100 nước thuộc khối Ả Rập, phương Tây và nhiều tổ chức quốc tế cùng đại diện đối lập Syria. Mục đích của hội nghị là nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt bạo lực tại Syria. Bắc Kinh đã hai lần từ chối tham dự vào hai cuộc họp tương tự diễn ra hồi tháng 2 và tháng 4. Phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Liu Weizhen chỉ nhấn mạnh, xin trích, cộng đồng quốc tế nên tập trung vào việc áp dụng thỏa thuận đạt được tại hội nghị các ngoại trưởng bàn về kế hoạch hành động trên hồ sơ Syria tại Geneva hôm 30 tháng 6. Tại Geneva, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đạt thỏa thuận về việc chuyển tiếp một chế độ mới tại Damas. Chính quyền này sẽ bao gồm các đại diện của chế độ hiện nay và của phe đối lập, nhưng không đề cập đến việc ra đi của Tổng thống Syria. Nội dung của thỏa thuận khá mơ hồ, dẫn đến nhiều cách hiểu không thống nhất. Các nước phương Tây đã tính đến khả năng thuyết phục Moscow chấp nhận cho Tổng thống Bashar al-Assad tị nạn chính trị. Tuy nhiên, khả năng này đã bị Nga bác bỏ. Các đại diện tham dự hội nghị những người bạn của nhân dân Syria tại Paris còn có nhiệm vụ thúc đẩy Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực và thuyết phục Nga cắt đứt sự hậu thuẫn đối với đồng minh truyền thống của mình. Kế hoạch chuyển tiếp chính trị tại Syria luôn bị Trung Quốc từ chối. Bắc Kinh không cho rằng chính quyền của Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm chính về tình trạng bạo lực kéo dài hơn một năm qua tại Syria, làm hơn 16.000 người chết. Nga và Trung Quốc cũng đã dùng quyền phủ quyết ngăn cản việc thông qua hai nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án chế độ Al-Assad.
Trung Quốc bắt đầu dự trữ chiến lược về đất hiếm. Một tờ báo kinh tế Trung Quốc hôm nay đưa tin Bắc Kinh bắt đầu sử dụng công quỹ để dự trữ chiến lược về đất hiếm. Theo AFP, quyết định này có nguy cơ làm tăng thêm lo ngại tại các nước về việc Trung Quốc thao túng các loại kim loại quý cần thiết cho công nghệ kỹ thuật cao. Theo tờ China Security Journal, thì Bắc Kinh bắt đầu xuất quỹ công để trữ lại các loại đất hiếm, nhưng không nói rõ việc này đã được thực hiện từ lúc nào. Trước đây, Trung Quốc đã từng thông báo ý định thiết lập dự trữ chiến lược đất hiếm, nhưng chưa bao giờ chính thức loan báo tiến hành việc này. Hiện nay, Trung Quốc đang sản xuất 90% lượng đất hiếm trên thế giới. Đây là một nhóm 17 kim loại hiếm gặp, là nguyên liệu không thể thiếu trong việc sản xuất nhiều sản phẩm kỹ thuật cao, từ máy nghe nhạc iPod, máy phát điện năng lượng gió cho đến hỏa tiễn.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, phe dân chủ Hồng Kông tìm cách trút phế tân lãnh đạo Lương Chấn Anh.
Hôm nay, các dân biểu thuộc phe dân chủ đã đệ đơn kiện về cuộc bầu cử tân lãnh đạo Hồng Kông chưa đến một tuần sau khi ông Lương Chấn Anh lên nhậm chức trong bối cảnh nổ ra các cuộc biểu tình lớn nhất từ một thập niên qua tại vùng lãnh thổ này. Chủ tịch đảng Dân Chủ cho biết ông đã đệ hai đơn kiện lên tòa án tối cao hôm nay để đòi trút phế ông Lương Chấn Anh với lý do là tân lãnh đạo Hồng Kông đã có những tuyên bố không trung thực trong thời gian tranh cử. Chủ tịch đảng Dân Chủ Hồng Kông tuyên bố, tôi chỉ muốn bảo toàn tính trong sạch của thể chế để bảo đảm là chúng ta có bầu cử công bằng. Ông Albert Holt, Chủ tịch đảng Dân Chủ, nguyên là một luật sư, nói với AFP, thể chế của chúng tôi vốn đã phi dân chủ. Điều tối thiểu mà chúng tôi muốn là tiến trình bầu cử được diễn ra theo đúng luật pháp. Trong thời gian tranh cử, ông Lương Chấn Anh, ứng cử viên được Bắc Kinh hậu thuẫn, đã bảo đảm là nhà của ông không hề có những phần xây dựng trái phép. Thế nhưng vào tuần trước, ông đã phải xin lỗi sau khi báo chí Hồng Kông phát hiện là trên thực tế, nhà của ông có đến 6 phần xây dựng trái phép. Tân lãnh đạo Hồng Kông đã vội vàng tháo dỡ những phần xây trái phép đó. Xin nhắc lại là cũng chính vì bị tố cáo xây dựng trái phép cung điện ngầm dưới nhà của ông mà ứng cử viên cũng được Bắc Kinh hậu thuẫn Đường Anh Niên đã bị mất uy tín trầm trọng và cuối cùng đã để lọt chức trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông vào tay ông Lương Chấn Anh. Đối với ông Albert Hồ, khi tuyên bố gian dối như vậy, ông Lương Chấn Anh đã vi phạm luật về hạnh kiểm của lãnh đạo, cho nên Chủ tịch Đảng Dân Chủ yêu cầu tòa tuyên bố là ông Lương Chấn Anh đã không được bầu một cách chính đáng. Ông cũng yêu cầu tòa không cho Lương Chấn Anh đảm nhận chức vụ lãnh đạo Hồng Kông. Hiện giờ, tòa chưa ấn định ngày xử hai đơn kiện của Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông. Chủ nhật vừa qua, chỉ vài giờ sau khi trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đã có đến 400.000 người xuống đường phản đối tân lãnh đạo Hồng Kông, cũng như lên án việc Bắc Kinh xen vào chuyện nội bộ của Hồng Kông. Nhưng ngay cả trước khi ông bắt đầu nhiệm kỳ của tân trưởng đặc khu hành chính, ông Lương Chấn Anh đã bị dân Hồng Kông chống đối, với hàng ngàn người biểu tình phản đối việc Bắc Kinh xen vào cuộc bầu cử. Kết quả một cuộc thăm dò do Đại học Hồng Kông công bố vào tuần trước cho thấy là uy tín của ông Lương Chấn Anh đã sụt xuống còn 51,5%, tức là giảm 4,2 điểm so với cách đây một tháng. Gần 40% dân Hồng Kông cho biết họ không tin tưởng vào chính phủ. Tóm lại, tuy không chắc là tòa sẽ ra phán quyết trút phế ông Lương Chấn Anh, nhưng rõ ràng là tân lãnh đạo Hồng Kông khởi đầu nhiệm kỳ của ông trong bối cảnh bị mất uy tín trầm trọng. Điều này cũng phản ánh sự chống đối ngày càng mạnh của người dân Hồng Kông đối với cái gọi là một quốc gia hai chế độ được áp dụng kể từ khi cựu thuộc địa Anh quốc được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị, trước tiên là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm, dự án hợp tác quân sự Nhật-Hàn trong vòng cung án ngữ Trung Quốc. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh, giới bảo vệ nông dân Campuchia kêu gọi tẩy chay đường Campuchia bán tại châu Âu.
Thân chào anh Phạm Phan. Thưa anh, vào hôm qua, đại diện một số hiệp hội bảo vệ nhân quyền tại Campuchia đã lên tiếng yêu cầu người tiêu thụ tại Liên hiệp châu Âu đừng mua đường nhập khẩu từ Campuchia. Và họ tố cáo việc giới sản xuất đường tại Campuchia trong thời gian qua đã cướp đất của nông dân, lập đồng điền trồng mía để làm đường xuất khẩu, đẩy hàng ngàn người vào cảnh cùng cực. Thưa anh, tại sao lại có lời kêu gọi tẩy chay này và có liên quan gì tới Liên hiệp châu Âu?
Thân chào chị Mai Vân. Nông dân nghèo ở Campuchia lại đương đầu với một tai họa mới khi Liên hiệp châu Âu tăng cường hoạt động thương mại với Campuchia và sáng kiến bỏ định mức nhập cảng giúp những nước nghèo bán vào thị trường Liên hiệp châu Âu một số sản phẩm không bị đánh thuế, trong đó có đường được làm ra từ cây mía. An Vuthi, người đang hoạt động cho tổ chức nhân quyền địa phương mang tên Công bình cho người dân Campuchia, nói rằng chính vì sáng kiến của Liên hiệp châu Âu mà giờ đây các đồng điền trồng mía, đường gia tăng đáng kể tại Campuchia, đi kèm với một hậu quả đau xót là có hàng ngàn gia đình nông dân bị cướp đất và rơi vào cảnh sống khó khăn chưa từng có. Sáng kiến của Liên hiệp châu Âu giúp Campuchia phát triển sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm, thực chất có mang lại lợi ích gì cho đại đa số người dân? Theo các nhà hoạt động nhân quyền địa phương, đã đi đến tận nơi để tìm hiểu căn cơ như tại tỉnh Cô Công ở miền Tây Nam Campuchia, thì sáng kiến này trước nhất là giúp cho người giàu được cơ hội làm giàu thêm. Vì sao? Sau khi biết được sáng kiến giúp đỡ của Liên hiệp châu Âu, hoạt động cướp đất đã gia tăng. Tương tự như khi Trung Quốc đổ tiền vào đầu tư các khu đô thị mới ở Phnom Penh, thì dân nghèo bị đám quyền thế dựa vào chính quyền đuổi khỏi nhà rồi lấy đất bán cho các công ty Trung Quốc. Cho đến thời điểm này đã có hơn 3.000 gia đình nông dân bị cướp đất mà không có được đền bù công bằng, do vì đất của các nông dân này có độ màu thích hợp cho việc trồng mía làm đường xuất cảng qua châu Âu. Các công ty do người nước ngoài làm chủ hay là của người Campuchia tranh thủ việc có sáng kiến của Liên hiệp châu Âu đã nhảy vào làm ăn như chiếm đất làm đồn điền trồng mía đường. Cô Công là một trong ba tỉnh ở Campuchia có nhiều đất ruộng hay rẫy trồng mía từ lâu năm. Năm 2011, Campuchia xuất cảng qua Liên hiệp châu Âu 20.000 tấn đường, gấp đôi số đường xuất cảng năm 2010.
Anh có nói là đã có hàng ngàn gia đình nông dân Campuchia bị cướp đất và rơi vào cảnh sống khó khăn chưa từng có. Thì cụ thể sự vụ này ra sao thưa anh?
Bà Di Chat, 68 tuổi, một trong số những người từng làm chủ các rẫy mía ngay tại quê nhà cô Công và nay trở thành một trong những nạn nhân bị cướp đất và rồi trở thành công nhân trồng mía cho các công ty. Bà than thở với các nhà báo và đại diện các tổ chức nhân quyền địa phương như Likado rằng bà không còn sự lựa chọn nào khác nữa là phải đi làm mướn cho các công ty trồng mía đường để kiếm được 1,5 euro một ngày để kiếm cơm qua ngày. Bà Di Chat nay lâm vào cảnh cơ cực đến độ không thể cho con cháu đi học được nữa vì sinh kế gia đình rất khó khăn. Bà cũng cho biết khi làm công nhân đồng điền trồng mía, bà bị chủ nhân đối xử như nô lệ. Trong khi đó, với chủ nhân kỹ nghệ đường mía và chính quyền thì nói đúng theo cương vị của họ, tức là nhà nước và giới chủ đã đền bù tương xứng cho những nông dân bị mất đất. Tuy nhiên, theo một đại diện của tổ chức đang mở cuộc vận động làm cho đường Campuchia không bị dính máu, thì nhiều vùng đất trồng hoa màu của nông dân đã bị đốt cháy và nhà của họ bị bào hỏa thiêu rụi để dọn đường cho các công ty trồng mía chiếm đất, thành lập đồn điền rộng lớn hơn.
Thế thì chiến dịch vận động của giới bảo vệ nhân quyền tại Campuchia hiện nay được thực hiện như thế nào thưa anh?
Đứng trước thảm cảnh và tai ương đổ lên đầu dân nghèo, những người hoạt động nhân quyền và đấu tranh cho quyền lợi dân nghèo tại Campuchia đã nhanh chân bước vào cuộc chiến, giành lại công lý cho người dân chiếm đa số trong xã hội, nhưng là bị thiểu số nắm quyền và giàu có áp bức. David Brett, một người đang hoạt động trong phong trào làm cho mía đường ở Campuchia không bị dính máu, cho biết rằng tổ chức này đang vận động kêu gọi Liên hiệp châu Âu sớm nhìn ra vấn đề bất công khi thi hành sáng kiến giúp Campuchia. Cạnh đó, tổ chức này cũng kêu gọi những người tiêu thụ đường ở châu Âu không nên mua đường đã bị dính máu được nhập cảng từ Campuchia. Máu ở đây, theo những người hoạt động binh vực cho quyền lợi dân nghèo, thì đó là mồ hôi, nước mắt và ngay cả máu của dân nghèo đã đổ xuống mảnh đất mà họ bị kẻ quyền thế cưỡng đoạt bất công để trồng hàng chục ngàn mẫu mía bán cho Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp các tổ chức nhân quyền và đại diện các gia đình bị cướp đất trong tuần này tổ chức một chiến dịch vận động kêu gọi các chủ cửa hàng gây sức ép lên tập đoàn mía đường Tech and Light hãy ngưng ngay việc mua đường của các đồn điền trồng mía và công ty sản xuất đường ở Campuchia. Những người vận động cho lời kêu gọi này đã cho trình chiếu những đoạn phim mô tả cảnh dân nghèo đang đau lòng đứng trước đám cháy, thiêu rụi nhà và vườn mía, hoa màu, cây ăn trái của họ.
Như thế thì Liên hiệp châu Âu và chính quyền Phnom Penh đã phản ứng như thế nào trước phong trào này ạ?
Ông Jean-François Coutin, đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Campuchia cho biết Liên hiệp châu Âu đang xem xét các khiếu nại của nông dân nghèo khi chính quyền đưa cho họ tài liệu liên quan đến sự kiện này. Vấn đề nông dân và đồn điền trồng mía đang được tìm hiểu để tránh được những bất công trong các hợp đồng nhường đất. Ông Etta, người phát ngôn của chính quyền thì nói cách làm của chính quyền khi thành lập các đồn điền trồng mía là đúng hướng, không có sai phạm gì cả. Tuy nhiên, chính quyền đang cho điều tra về các đơn từ thưa kiện có bất công từ sự điều hành của các công ty trồng mía đường. Và ông Lee Jong Phat, một doanh gia giàu có tại Campuchia, đồng thời cũng là viên thượng nghị sĩ thuộc đảng Nhân dân cầm quyền, ông Lee hiện đang kinh doanh đồn điền trồng mía nổi tiếng, nói là các công ty trồng mía sản xuất đường không cần phải đền bù cho dân nghèo, do vì họ có đất là theo hợp đồng của chính quyền, chứ không có cướp đất của dân nghèo. Theo ông, đây là đất của nhà nước. Nói như thế thì trăm tội đổ lên đầu dân nghèo, bị mất đất lại không được đền bù công bằng, lại còn bị cho là đã sống bất hợp pháp trên mảnh đất do nhà nước làm chủ từ mấy thập niên trước. Vấn đề xem ra kẻ thua cuộc cũng là nông dân nghèo mà thôi.
RFI xin cảm ơn anh Phạm Phan tại Phnom Penh. Back, you won't leave me to hang.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục tuần tra ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Tổng thống Philippines đính chính thông tin về việc nhờ máy bay Mỹ giám sát Biển Đông.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Báo cáo chính thức về tai nạn Fukushima cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do con người.
Liên minh cầm quyền tại Romania tiến hành thủ tục bãi nhiệm tổng thống. Mục mỗi ngày một sự kiện, phe dân chủ Hồng Kông tìm cách truất phế tân lãnh đạo Lương Trần Anh.
Giới bảo vệ nông dân Campuchia kêu gọi tẩy chay đường Campuchia bán tại châu Âu. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Sau đây, Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay theo lời kêu gọi đình công của nghiệp đoàn CGT, các số báo giấy tại Pháp ra ngày hôm nay không đến tay người đọc, ngoại trừ Le Monde ra từ chiều hôm qua. Một số báo phổ biến ấn bản điện tử thay thế. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề đình công của báo Pháp trong phần thứ 2 của một điểm báo. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Algeria độc lập, Le Monde có loạt bài về Algeria, đặc biệt về quan hệ giữa Paris và Alger. Quan hệ này được tờ báo tóm lại trong hàng tựa Nửa thế kỷ đầy cảm xúc giữa Pháp và Algeria.
Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa Pháp và nước Algeria độc lập đã trải qua nhiều thăng trầm, khi khủng hoảng, lúc đầm thắm. Mối quan hệ này được cả hai quốc gia bên bờ Địa Trung Hải mô tả là đầy cảm xúc. Vừa có tin ông François Hollande đắc cử tổng thống ngày 6 tháng 5 2012, tổng thống Algeria ông Bouteflika đã gọi điện chúc mừng. Tuy nhiên, để có một chuyến công du chính thức tới Alger, giống như người tiền nhiệm, từng tổng thống Pháp cũng phải chờ đợi. Algeria không chấp nhận đề nghị của tổng thống Pháp có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập hôm nay, mùng 5 tháng 7.
Như vậy, Pháp không có mặt trong danh sách 9 khách mời của Algeria là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Nhật, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Indonesia và Ba Lan là các quốc gia đã giúp đỡ hay ủng hộ Algeria trong cuộc chiến tranh giành độc lập trước đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ tới Alger vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho chuyến công du chính thức của Tổng thống Pháp. Tại Alger, Tổng thống François Hollande được nhiều ủng hộ. Các kiều dân Pháp tại Algeria bầu cho ông nhiều hơn. Chiến thắng của ông Hollande được dân chúng thủ đô Alger chào mừng với các tràng còi xe hơi. Le Monde điểm lại những thời kỳ thăng trầm trong quan hệ song phương này. Dưới thời của Tổng thống Chirac, quan hệ Pháp-Algeria nồng thắm nhất. Một hiệp định hữu nghị với một chương quy định về vấn đề rất nhạy cảm xuất nhập cảnh đã được chuẩn bị vào năm 2003. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đã hết sức thành công. Trước đó một năm, Jacques Chirac đã tìm cách để Tổng thống Algeria có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ tại Beirut. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Algeria tham dự vào hoạt động này. Tuy nhiên, khá nhanh chóng sau đó, sự nồng thắm giữa Pháp và Algeria đã biến mất. Theo Le Monde, trận động đất kinh khủng tại Bourg-Metz vào ngày 21 tháng 3 năm 2003 dường như đã làm thay đổi hoàn toàn con người Tổng thống Bouteflika. Theo nhiều người Pháp, phụ trách liên lạc với ông Bouteflika, Tổng thống Algeria ngày càng xa rời thái độ duy lý. Một người Pháp cho biết, ông ấy thường xuyên nói đến đứng tối cao.
Tuy nhiên, biến cố khiến quan hệ song phương trở nên tồi tệ hơn hết là việc Quốc hội Pháp do đảng cánh hữu UMP kiểm soát đã thông qua luật ngày 23 tháng 2 năm 2005 liên quan đến các công dân Pháp hồi hương. Trong đó, có điều 4 nhấn mạnh vai trò tích cực của Pháp ở hải ngoại và đặc biệt là ở Bắc Phi. Mặc dù điều 4 gây tranh cãi đã bị xóa bỏ sau đó vào năm 2006, nhưng quá trình cải thiện quan hệ Pháp-Algeria bị ngừng lại. Dự án hiệp ước hữu nghị hoàn toàn bị chôn vùi. Sau đó, chính phủ Pháp có động thái sửa chữa với việc thừa nhận cuộc thảm sát Sétif chống quân nổi dậy Algeria năm 1945, nhưng tình hình không khả quan hơn. Nhiều người Algeria muốn cải thiện quan hệ với Pháp cảm thấy văn bản luật tháng 2 năm 2005 như một sự lăng nhục. Nhiều tiếng nói cất lên yêu cầu chính phủ Pháp xin lỗi.
Đến năm 2010, xung đột lại nổi lên với việc các nghị sĩ Alger đưa ra một dự luật chủ trương xét xử các tội phạm thời thực dân. Cuộc kháng chiến chống thực dân ngày càng được sử dụng như một vũ khí tranh giành quyền lực trong nội bộ chính quyền Algeria. Theo Le Monde, chính sách ngoại giao vừa nóng vừa lạnh với Algeria của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy khiến quan hệ với Algeria ngày càng trở nên băng giá. Riêng về dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Algeria, dù có rất nhiều hoạt động tưởng niệm, hội thảo, vui chơi, giải trí, rầm rộ được tổ chức, nhưng không có gì đặc biệt long trọng, trong chương trình, cũng không ai biết liệu Tổng thống Bouteflika có mặt hay không. Theo Le Monde, dịp kỷ niệm nửa thế kỷ ngày độc lập không che lấp được sự mất lòng tin của một bộ phận giới trẻ. Hiện tại, Algeria vẫn chưa có chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 10 tháng 5 bị rất nhiều chỉ trích. Trả lời phỏng vấn AFP, ông Meptoun, giảng viên đại học, chuyên gia về quản trị chiến lược, nói rằng những yếu điểm hiện nay của Algeria là tầng lớp tinh hoa chính trị già đi, sự lỗi thời của hệ thống chính trị cùng các tranh giành quyền lực nội bộ, khủng hoảng kinh tế, xã hội và văn hóa cùng các áp lực đang ngày càng nặng từ bên ngoài. Theo đánh giá của cựu thủ tướng Algeria Ahmed Ben Bitou, một nhà kinh tế học được đăng tải trên tờ Liberté, một nhật báo nổi tiếng ở Algeria, thì 50 năm sau độc lập, hiện tại Algeria vẫn còn đang đi tìm một con đường được xã hội tin tưởng, dựa trên sự kết hợp giữa một cường lĩnh và một chiến lược có nền tảng, một quy chế xác định, rõ ràng hệ thống tổ chức của nhà nước và phương thức vận hành.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hôm nay tại Pháp, theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn Finpac CGT, các nhân viên phân phối báo đã đình công để phản đối hàng loạt quyết định sa thải của các tờ báo. Tờ báo kinh tế Les Echos nhìn hiện tượng này trong cuộc khủng hoảng chung với hàng tựa, một ngày không nhật báo trong bối cảnh báo giấy khủng hoảng. Theo Les Echos, kêu gọi đình công của CGT là nhằm báo động chính quyền về cuộc khủng hoảng của báo giấy Pháp và kêu gọi mở cuộc tranh luận toàn quốc về lĩnh vực này.
Les Echos thuật lại cảnh trần ai của báo giấy Pháp bị Internet cạnh tranh kể từ năm 2009. Nguồn thu của báo giấy bắt đầu suy giảm. Một số tờ báo chuyển sang đầu tư cho ấn bản điện tử. Tuy nhiên, thu nhập từ báo mạng hiện nay còn chưa đủ. Nhiều tòa soạn lên án hành động kêu gọi bãi công của nghiệp đoàn CGT gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi. Ông Marc Feuillet, chủ tịch nghiệp đoàn Nhật báo Quốc gia Pháp và tổng giám đốc của nhóm Le Figaro, cho rằng cuộc đấu tranh của CGT là lạc hậu, đẩy lùi các thay đổi cần thiết và làm độc giả chán nản.
Trên thực tế, báo giấy đang bị mất khách nghiêm trọng. Trong 4 năm 2008-2011, lượng báo bán tại các kiosk đã giảm 25%. Dự kiến, báo giấy cũng sẽ giảm với tốc độ như vậy trong vòng 4 năm tới. Còn theo tờ báo cánh tả L'Humanité, đang diễn ra một đợt sa thải lớn trong lĩnh vực báo chí. Có tổng cộng đến cả nghìn chỗ làm bị xóa bỏ ở các báo quốc gia và địa phương. Nghiệp đoàn Finpac CGT lên án chính sách sa thải hàng loạt để phục vụ cho một tín điều về hạch toán kinh tế và viễn cảnh ra đời một hay hai cụm báo chí Pháp ở tầm quốc tế của chính phủ tiền nhiệm kết hợp với giới chủ. CGT yêu cầu tổ chức một cuộc đàm phán quốc gia về một kế hoạch phát triển và hỗ trợ các tổ chức truyền thông, đồng thời hủy bỏ sắc lệnh trợ giúp của chính phủ cũ và yêu cầu minh bạch hóa các khoản trợ cấp của nhà nước. Quá trình phát hiện ra hạt cơ bản boson Higgs. Như chúng tôi đã đưa tin, công bố phát hiện về hạt boson Higgs ngày hôm qua gây chấn động giới khoa học toàn cầu. Phát hiện kể trên là một đột phá quan trọng, mở ra một chương mới trong công cuộc khám phá bí ẩn của vũ trụ. Báo Le Monde hôm nay dành một hồ sơ để giới thiệu về phát hiện này. Việc phát hiện ra hạt boson Higgs là kết quả của quá trình làm việc hàng chục năm, kể từ phát hiện mang tính giả thuyết của 6 nhà vật lý năm 1964. Hai thập kỷ sau đó, công cuộc truy tìm hạt cơ bản còn được mệnh danh là hạt của Chúa vì chứa đựng các yếu tố cho phép giải thích quá trình hình thành vũ trụ, đã thu hút đến hơn 6.000 nhà khoa học tham gia. Để phát hiện ra hạt siêu nhỏ này, máy gia tốc LHC, máy gia tốc lớn nhất từ trước đến nay của thế giới, của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu, đóng vai trò quyết định. Để giúp cho công chúng dễ nhận biết quá trình khám phá ra hạt boson Higgs kỳ diệu, bài Các nhà vật lý đã phát hiện ra hạt boson Higgs với 99,999% độ tin cậy đã dẫn lời của nhà vật lý lý thuyết Jean-Marie Frère, Đại học Université Libre của Bruxelles, nói về mặt chính thức, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu chỉ thông báo phát hiện ra được các hạt gần với hạt boson Higgs, tức hạt boson theo giả thuyết của nhà vật lý người Anh Peter Higgs. Tuy nhiên, theo ông Jean-Marie Frère, hiện nay không ai còn có thể phủ nhận được sự tồn tại của hạt này. Để mô tả quá trình tìm ra hạt boson Higgs, nhà vật lý đưa ra hình ảnh tưởng tượng. Hạt boson Higgs giống như một con thỏ nằm bất động trên bên cạnh một đồng lúa mì có cùng màu. Về nguyên tắc, nếu thỏ không động đậy trong khi đồng lúa lay động, thì sau khi quan sát rất lâu, ta sẽ phát hiện ra con thỏ. Tuy nhiên, cần phải quan sát thật lâu mà phần lớn thời gian các nhà vật lý chỉ nhìn thấy cánh đồng mà không thấy thỏ. Máy gia tốc hạt LHC dài 27 km đặt dưới độ sâu 100 m dưới lòng đất làm nhiệm vụ tạo nên các va chạm liên tục và với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng giữa các hạt, giúp cho các nhà khoa học phát hiện ra con thỏ boson Higgs. Vào cuối tháng 12 năm 2011 đã có khoảng 400 triệu va chạm. Cho đến giữa tháng 6 năm nay, tổng số va chạm đã tăng lên gấp đôi. Mà trong toàn bộ thời gian này, Như ghi nhận của nhà vật lý Jean-Marie Fre, thì chỉ có khoảng 100 con thỏ được nhận diện. Lâm Bồng có bài Đánh cược chậm trễ tai nạn, một cuộc phiêu lưu 20 năm để thuật lại quá trình cộng đồng quốc tế huy động các phương tiện cho phát hiện hạt bô sông Higgs. Trong cuộc chạy đua này, Hoa Kỳ đã phải bỏ cuộc vào năm 1993 vì không có đủ kinh phí. Phát hiện hạt bô sông Higgs chưa chấm dứt quá trình tìm kiếm thế giới siêu nhỏ. Các nhà vật lý vẫn chưa nhìn thấy tận mắt các bô sông, mà chỉ thấy các sản phẩm của chúng, tức là các hạt tạo ra từ sự phân hủy của các bô sông, xuất hiện và biến đi vô cùng chớp nhoáng sau các va chạm. Theo nhiều nhà vật lý học hàng đầu, phát hiện đột phá này mở ra cả một không gian mới cho khoa học vật lý. Hiện tại châu Âu đã bắt đầu bàn đến chuyện chế tạo một hệ thống máy mới để đưa cuộc thám hiểm thế giới siêu nhỏ đi xa hơn. Vào tháng 9 tới, các nước châu Âu sẽ bắt tay vào việc xác định lộ trình cho công việc này. Để hỗ trợ quá trình phát hiện, giới khoa học còn có thể sử dụng những trợ giúp đến từ trời cao, hiểu theo nghĩa thế tục. Tại Namibia và Argentina, các trạm quan sát ghi lại các va đập giữa các hạt siêu nhỏ từ vũ trụ với bầu khí quyển. Và trong vũ trụ thì còn có bao nhiêu máy gia tốc hạt tự nhiên mạnh gấp nhiều lần các máy gia tốc trên trái đất. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một hoạt động văn hóa đặc biệt đang diễn ra tại Paris, Paris Cinema. Năm nay là năm thứ 10 Paris tổ chức hội điện ảnh. Từ ngày 29 tháng 6 đến 10 tháng 7, rất nhiều hoạt động diễn ra trong dịp hội điện ảnh này. Đặc biệt hội điện ảnh Hồng Kông thời kỳ Hoàng Kim những năm 1950-1960 là chủ đề chính của dịp hội điện ảnh Paris năm nay. Với một chiếc vé 35 euro, người yêu thích điện ảnh có thể thưởng thức nhiều loại tác phẩm khác nhau của nghệ thuật thứ bảy, từ các bộ phim vừa ra mắt ở Cannes cho đến các phim ngắn chưa từng công bố, từ phim của các hãng lớn của Hoa Kỳ cho đến các bộ phim độc lập. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí tiêu điểm với chủ đề Dự án hợp tác quân sự Nhật-Hàn trong vòng cung án ngữ Trung Quốc. Tu Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Ngày 29 tháng 6 vừa qua, Seoul đã bất ngờ đình chỉ việc ký kết với Tokyo hiệp ước hợp tác quân sự được đánh giá là lịch sử. Sự kiện chỉ trong vòng không đầy một tháng mà hai lần Hàn Quốc dời ngày ký kết cho thấy một phần công luận Hàn Quốc vẫn không quên chính sách thực dân của Nhật từ năm 1910 đến 1945. Mặt khác, do trong năm bầu cử, chính quyền Seoul đã biết lắng nghe ý dân trong chính sách đối ngoại. Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc có nhu cầu cấp bách được Nhật Bản chia sẻ phương tiện thông tin tình báo gồm vệ tinh gián điệp và máy bay trinh sát tối tân của Nhật. Một viên chức tại Seoul khẳng định Nhật Bản là đồng minh thiết yếu cho an ninh của Hàn Quốc, trong bối cảnh toàn khu vực đều lo ngại trước sức mạnh võ trang của Trung Quốc. Thế nhưng, dự án hợp tác an ninh Nhật-Hàn mà nội dung không được tiết lộ đã hai lần bị dời ngày ký kết. Chính phủ Nhật cho biết rất thất vọng vì trở ngại xuất phát từ tình hình nội bộ đối tác. Không nói ra, nhưng hai chính phủ đều biết năm nay là năm bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc và trong bối cảnh này, chính phủ không thể xem thường cử tri. Một phần công luận Hàn Quốc vẫn không quên thời kỳ lệ thuộc Nhật Bản từ 1910 đến 1945. Phía Nhật cũng chưa xin lỗi và bồi thường cho phụ nữ Đại Hàn bị cưỡng bách làm gái tiêu khiển cho quân đội Thiên Hoàng. Để xoa dịu phản ứng của công chúng, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-wan đã lên tiếng xin lỗi và thông báo sẽ đưa văn kiện thỏa thuận ra bàn thảo tại Quốc hội cho rộng đường công luận trước khi ký kết với Nhật Bản. Bên cạnh nhu cầu an ninh quốc gia, cả Hàn Quốc lẫn Nhật đều là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ tại Bắc Á. Trục Hàn Nhật, nếu thành hình, sẽ đóng vai trò quan trọng tại Tây Bắc Thái Bình Dương, cũng như trục Úc-New Zealand ở Tây Nam Thái Bình Dương. Đối với Trung Quốc, thì Hoa Kỳ trong chiến lược tái định vị đang từng bước xây dựng một tuyến phòng thủ hình cánh cung án ngữ Hoa Lục. Vì nhu cầu an ninh quốc gia, những chính quyền liên can phải xử sự như thế nào để tạo hài hòa giữa chính sách đối ngoại và ý dân trong nước? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Vào ngày 29 vừa qua, một lần nữa bất ngờ Hàn Quốc và Nhật Bản không ký được một cái hiệp ước hợp tác an ninh. Thưa anh, đây là lần thứ hai trong vòng có một tháng. Lý do tại sao thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của đài quốc tế RFI. Thưa anh, thì đáng lẽ thì cái thỏa hiệp về hợp tác trao đổi tin quân sự và an ninh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã được ký kết vào ngày thứ Sáu 29 tháng 6, nhưng mà vào giờ chốt thì nó có những cái phản ứng bất lợi, cái phản ứng chống đối, không phải từ cái phía đối lập mà ngay cả từ cái đảng cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc. Cho nên vì lý do đó mà vào sau cùng có thể là một cái điều gây bối rối cho cả hai bên.
Thưa anh Lưu Tường Quang, cái dự án mà Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị ký kết phải bị dời lại mang nội dung như thế nào, hai bên cần nhau ra sao trong hợp tác song phương cũng như đa phương trong vùng châu Á-Thái Bình Dương thưa anh?
Như tôi anh vừa nói, cái liên hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tuy là nó là cái liên hệ song phương, nhưng mà thực sự nó cũng có cái tính chất đa phương theo cái nghĩa là giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đã có một cái hiệp ước về hợp tác an ninh, và giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng có những cái thỏa thuận hợp tác về quốc phòng và an ninh. Cho nên vì lý do đó mà trong cái bối cảnh cái liên hệ tay ba giữa Washington, Tokyo và Hán Thành, thì cái việc mà Hán Thành, Seoul và Tokyo tiến lại gần với nhau hơn nữa là một cái bước tự nhiên. Quyền lợi an ninh của quốc phòng của Tokyo cũng như của Nam Hàn thì thực sự cũng không có khác gì bao nhiêu, là tại vì cả hai nước đều phải đối phó với cái đe dọa từ Bắc Hàn. Bắc Hàn vẫn theo đuổi một chính sách hung hăng, phát triển vũ khí nguyên tử, tên lửa, đạn đạo. Một mặt khác nữa thì như chúng ta cũng đã biết là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng là một cái điều làm cho Nam Hàn và Nhật Bản lo ngại. Là tại vì ngoài cái sức mạnh quân sự thông thường mà nó còn có cái tranh chấp tay đôi giữa Bắc Kinh và Tokyo. Và cái vấn đề nó phức tạp hơn một chút ở chỗ là nó cũng có cái sự tranh chấp một vài biển đảo giữa Nam Hàn và Nhật Bản nữa. Tuy nhiên nhìn chung thì cái quyền lợi chiến lược của Tokyo và của Hán Thành đều có những cái điểm rất là tương đồng. Cho nên vì lý do đó mà hai bên đã thảo luận một cái thỏa hiệp để hợp tác, trao đổi tình báo, trao đổi những cái tin tức quân sự quan trọng, chia sẻ cái việc sử dụng thiết bị tối tân. Tuy nhiên cái hiệp định mà đáng lẽ đã được ký kết mà phải đình quản không có tiến xa đến cái mức độ mà hai nước có thể chia sẻ những thiết bị quốc phòng.
Trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ chính thức thông báo là tái định vị lực lượng võ trang tại châu Á-Thái Bình Dương, thì ở Trung Quốc, những nhà bình luận chính thức cho rằng Mỹ đang thiết lập một cái vòng đai hình cánh cung bao vây Trung Quốc. Với tư cách là một nhà phân tích địa lý chiến lược thì thưa anh, cái thỏa ước tuy chưa được ký nhưng có lẽ sớm muộn và cũng được thông qua, nó đóng một cái vai trò quan trọng nào trong cái vòng cung này không thưa anh?
Về cái phương diện này thì Hoa Kỳ vẫn luôn luôn đính chính là cái việc mà Hoa Kỳ củng cố sự hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương là không nhằm vào Trung Quốc, mà chỉ nhằm vào bảo đảm một cái sự ổn định để đem lại cái sự phát triển của tất cả các quốc gia trong vùng, kể cả Trung Quốc. Tuy nhiên, cái đó là cái ngôn từ ngoại giao. Các nhà phân tích đều nhìn thấy rõ một cái chiều hướng đã xảy ra trước khi Tổng thống Obama công bố cái chính sách định vị mới, là Hoa Kỳ đã và luôn luôn cố gắng để củng cố những cái quan hệ song phương, chẳng hạn như giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, hay giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, hay là giữa Hoa Kỳ và Philippines, hay là giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi, hay là giữa Hoa Kỳ và Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên cái điểm mà Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hơn nữa là làm thế nào cho những cái đối tác trong cái quan hệ quốc phòng và an ninh song phương của Hoa Kỳ cũng có thể hợp tác với nhau ở một cái mức độ chặt chẽ hơn. Thì rõ ràng Hoa Kỳ đã cố gắng khuyến khích và có khi người ta còn có thể coi như là làm áp lực đối với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, để cho Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tiến lại gần với nhau hơn. Mặc dù ai cũng thừa hiểu rằng trong lịch sử thì Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc từ năm 1910 đến 1945 đã để lại rất nhiều cay đắng, hận thù nhìn từ phía nhân dân Hàn Quốc, mà vì cái áp lực đó mà phần lớn đã làm cho chính phủ tại Hàn Quốc đã phải đình quản cái cuộc ký kết cái thỏa hiệp với Nhật Bản. Trở lại cái vấn đề mà anh đặt ra thì rõ ràng là nếu ở vùng Bắc Á mà Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ hơn thì rõ ràng đây là một khoảng trống đang được khỏa lấp. Trong hiện tại thì vấn đề được định quản một phần lớn là cũng vì năm 2012 là có bầu cử tại Hàn Quốc. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chẳng sớm thì muộn, cái vấn đề mà Tokyo và Seoul có thể tiến lại gần nhau hơn dưới một cái thỏa hiệp chia sẻ tình báo an ninh quốc phòng là một cái viễn ảnh có thể xảy ra, nếu không trong năm 2012 thì cũng sẽ xảy ra sau Hàn Quốc đã có bầu cử. Đấy là chúng ta nói về cái tình trạng ở vùng Bắc Á, là một cái vùng quan trọng có cái điểm nóng do cái chính sách hung hăng của Bắc Hàn cũng như do cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, thưa anh.
Thân Lưu Tường Quang, trong khi chờ đợi điều mà mình có thể tạm gọi là trục Seoul-Tokyo thiết lập, thì hiện nay trong chính sách tái định vị của Mỹ ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương cũng như ở Tây Nam Thái Bình Dương, theo cái hình ảnh của cái vòng cung xung quanh Trung Quốc, Hoa Kỳ đã thực hiện đến đâu và có gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại nào tương đương như là cái chuyện giữa Seoul và Tokyo không, thưa anh?
Hoa Kỳ đứng một cái vai trò có thể tạm gọi như là trung gian, theo cái nghĩa là thành viên kết ước với Nhật Bản trên cái quan hệ song phương và với Hàn Quốc cũng trên cái căn bản song phương. Cho nên Hoa Kỳ muốn biến cái liên hệ song phương giữa hai nước này trở thành một cái liên hệ hình tam giác, tức là giữa Washington, Tokyo và Seoul. Thì một cách tương tự như vậy, trước cũng như sau cái lời tuyên bố định vị của Tổng thống Obama, thì Hoa Kỳ cũng muốn củng cố dưới một cái hình thức tương tự tại vùng Tây Nam Thái Bình Dương, nói một cách rõ rệt hơn là giữa Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và New Zealand. Chúng ta còn nhớ rằng Úc Đại Lợi, New Zealand và Hoa Kỳ đã ký một cái hiệp ước hợp tác quốc phòng gọi là NZUS tại San Francisco vào năm 1951. Cái hiệp ước này đã là cái nền tảng cho cái sự bang giao song phương và đa phương giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và New Zealand. Tuy nhiên vào năm 1986, khi chính phủ lao động tại Wellington ban hành luật lệ không những cấm cái việc bành trướng vũ khí nguyên tử mà cấm luôn cả cái việc mà tàu chiến các nước ngoài có võ trang nguyên tử thăm viếng New Zealand. Cho nên Hoa Kỳ tuyên bố là không chấp nhận và từ chối tất cả mọi nghĩa vụ kết ước đối với New Zealand. Cho nên kể từ năm 1986 trở đi thì cái hiệp ước NZUS tay ba trở thành một cái hiệp ước NZUS tay đôi giữa Washington và Canberra và New Zealand đứng bên ngoài. Đó là một cái điều đáng tiếc nhìn từ cái quan điểm của Úc Đại Lợi cũng như nhìn từ cái quan điểm của Hoa Kỳ. Cho nên đã có nhiều cuộc đối thoại giữa Washington và Wellington để làm thế nào mà có thể cải thiện được cái tình trạng bang giao giữa Hoa Kỳ và New Zealand. Thì cái điều này nó đã có một kết quả tương đối cụ thể để hâm nóng lại cái quan hệ song phương giữa New Zealand và Hoa Kỳ dưới cái hình thức tuyên bố Wellington vào năm 2010 mà đã được ký kết giữa Ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ và Ngoại trưởng Murray McCully của New Zealand. Cái điều này nó quan trọng như là một bước đầu. Và tháng 6 năm 2012 thì tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand ông Jonathan Coleman cũng đã nối tiếp cái cuộc thảo luận giữa bà Hillary Clinton và ông Murray McCully tại Washington hồi năm 2010 và đi đến một kết luận được gọi là một cái lời tuyên bố Washington. Theo đó đặt ra một cái khung để hợp tác, để thảo luận về quốc phòng và trao đổi tin tức tình báo. Công luận cũng như chính giới tại New Zealand coi lời tuyên bố Washington này đã biến New Zealand trở thành một cái đồng minh trên thực tế, một cái de facto ally đối với Hoa Kỳ. Tuy rằng việc tái lập cái liên hệ mật thiết của New Zealand trong khuôn khổ Hiệp ước NZUS vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà Úc Đại Lợi rất lấy làm phấn khởi và hoan nghênh cái việc Washington và Wellington tiến lại gần với nhau, là tại vì cái sự hợp tác này nó tránh cho Úc Đại Lợi nhiều khó khăn trong cái vấn đề chia sẻ tin tình báo giữa Úc Đại Lợi và New Zealand. Sở dĩ tôi nói như vậy là tại vì một mặt thì Úc Đại Lợi có cái liên hệ mật thiết gần gũi với Hoa Kỳ và chia sẻ tin tức tình báo cũng như chiến lược với Hoa Kỳ. Nhưng một mặt khác thì Úc Đại Lợi cũng có cái liên hệ gần gũi chia sẻ tình báo với New Zealand. Thành ra làm thế nào để phân biệt nguồn tin nào là phát xuất từ đâu và tới mức độ nào mà Úc Đại Lợi có thể chia sẻ được với Wellington thì cũng tương tự như tại Bắc Á. Hoa Kỳ muốn Nhật Bản và Hàn Quốc tiến lại gần với nhau hơn về phương diện hợp tác quốc phòng. Cho nên vì lý do đó mà từ ở đầu trên, tức là Bắc Á, và ở đầu dưới, tức là Nam Thái Bình Dương, nếu Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và New Zealand và Nhật Bản và Hàn Quốc tiến lại gần với nhau hơn, bằng nhau tay ba, thì cái điều đó là một cái bước tiến quan trọng trong cái chính sách định vị của Mỹ. Mà anh đã nói có vẻ như là đây là một cái vòng cung nhằm bao vây Trung Quốc mà các chiến lược gia, các nhà phân tích về địa lý chính trị thì thực sự cũng đã đồng ý như vậy, thưa anh.
Cái vòng cung Hán ngữ Trung Quốc thì trong đó cái trục Seoul và Tokyo nó liên quan đến cái an ninh quốc gia của Hàn Quốc và liên quan đến cái an ninh chung ở trong khu vực. Nhưng vì lý do nào chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak thì lại dời lại, họ bị một cái áp lực như thế nào?
Thì Hàn Quốc cũng như Nhật Bản cũng như Úc Đại Lợi và New Zealand đều là những quốc gia dân chủ, nơi mà các công luận đều được coi là quan trọng. Tôi nghĩ rằng một trong những cái yếu tố quan trọng để cho Tổng thống Hàn Quốc quyết định đình quản là tại vì ông ấy nghe tiếng nói của dân chúng. Ông ấy thực tế nhìn nhận cái nhu cầu của một cái năm bầu cử. Cái việc mà Tổng thống Hàn Quốc đình quản ký kết này là để đáp lại những cái nhu cầu chính trị quốc nội, trong đó có vấn đề công luận của dân chúng phản đối. Cái điều đó nó quan trọng trong một cái thể chế dân chủ. Nếu chúng ta nhìn lại trong cái hoàn cảnh của Việt Nam chẳng hạn, dân chúng trong nước cũng có những cái lo nghĩ, cũng có những cái phản đối trước cái việc Trung Quốc có những cái chính sách hung hăng. Và gần đây trước cái việc mà Trung Quốc rao bán đấu thầu 9 cái dự án thăm dò dầu khí mà nằm trong cái thềm lục địa của Việt Nam, thì gây lên một cái sự công phẫn trong công luận ở trong nước cũng như ngoài nước. Tuy nhiên cái sự khác biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam ở cái chỗ là Tổng thống Hàn Quốc nghe theo tiếng nói của quần chúng và do đó đình quản lại thỏa hiệp hợp tác an ninh quốc phòng với Tokyo, mặc dầu có thể trong tương lai không xa thì cái vấn đề sẽ được cứu xét trở lại. Trong khi đó thì tại Việt Nam, chính phủ tiếp tục đàn áp công luận, đàn áp những người phát biểu những cái quan điểm bảo vệ quyền lợi của quốc gia, quyền lợi của Tổ quốc. Chính quyền Hà Nội luôn luôn tìm cách để bảo vệ cái gọi là cái quan hệ đặc biệt giữa Hà Nội và Bắc Kinh dưới cái hình thức 16 chữ vàng. Trong thực tế chỉ là những cái điều nó ràng buộc cái bước tiến và cái an ninh và cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam mà thôi. Cho nên vì lý do này đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta so sánh nhu cầu chiến lược và cái nhu cầu chính trị quốc nội tại Úc Về Lợi, tại New Zealand cũng như tại Nhật Bản và tại Hàn Quốc trong cái vấn đề ban giao giữa hai nước và giữa hai nước với Hoa Kỳ, thì rõ ràng là các chính phủ tại Canberra, tại Wellington, tại Tokyo và tại Seoul đều phải bảo vệ quyền lợi chiến lược quan trọng, nhưng đồng thời cũng tìm cách để làm thế nào mà có thể dung hòa được những cái nhu cầu của một cái xã hội dân chủ với cái quyền lợi chiến lược lâu dài. Cho nên nhìn từ quan điểm này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự hợp tác giữa Úc Về Lợi và Tân Tây Lan, cũng như giữa Úc Về Lợi và Hoa Kỳ, cũng như giữa Tân Tây Lan và Hoa Kỳ được đặt trên cái căn bản tiến trình thảo luận dân chủ, cũng như tại Nhật Bản và tại Hán Thành cũng là một cái tiến trình dân chủ. Và trong cái tiến trình dân chủ này, cái sự hiện diện của Mỹ là một điều quan trọng cho cái nền an ninh lâu dài. Nhưng mình không phải vì lý do đó mà Nhật Bản và Hàn Quốc một cách có thể gọi là mù quáng chịu cái áp lực của Hoa Kỳ. Nói chung cái nhìn chiến lược của quốc gia luôn luôn được đặt trên cái căn bản là cái chia sẻ, cái sự ủng hộ của quần chúng trong một thể chế dân chủ. Điều đó chưa xảy ra được tại Việt Nam là tại vì chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không lấy ý dân làm căn bản, chưa coi cái sự ưng thuận, cái sự chấp thuận, cái sự ủng hộ của nhân dân, của quần chúng là cái điều kiện căn bản trong cái chính sách ban giao với Trung Quốc so với cái chính sách của Hàn Quốc, của Nhật Bản đối với Hoa Kỳ, cũng như so với chính sách của Úc Về Lợi, của New Zealand đối với Hoa Kỳ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Chương trình phát thanh của RFI đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí văn hóa với đề tài cơn sốt thời trang nhân mùa Thế vận hội London. Các nhà tạo mốt lừng danh thế giới tham gia thiết kế các bộ trang phục của các đội tuyển quốc gia, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Javanese của Serge Gainsbourg. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, a pris en vain le goût à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.